SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Israel cho biết Mỹ đã ngừng cung cấp vũ khí trong vài tháng qua, loại vũ khí có thể chứng tỏ cần thiết trong việc chấm dứt cuộc chiến chống lại Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông đã bày tỏ sự bất bình của mình đối với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong cuộc gặp gỡ trước đó.
Khi Ngoại trưởng Blinken mới đến Israel, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Tôi nói rằng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ đã dành cho Israel từ đầu cuộc chiến. Nhưng tôi cũng đã nói điều gì đó khác. Tôi đã nói rằng không thể tưởng tượng được rằng trong vài tháng qua, chính quyền đã từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel. Là đồng minh thân cận nhất của Mỹ, Israel đang chiến đấu vì sự sống của mình, chiến đấu chống lại Iran và những kẻ thù chung khác của chúng ta. Ông Blinken bảo đảm với tôi rằng chính quyền đang làm việc ngày đêm để tháo gỡ những nút thắt này. Tôi hy vọng chắc chắn là như vậy.
Trong đó, Hoa Kỳ cho biết chuyến hàng chỉ có một loại vũ khí cụ thể chưa được chuyển đến Israel vì lo ngại cho tính mạng của dân thường ở Gaza. Israel đều được yêu cầu đưa ra những bảo đảm rằng họ có thể bảo vệ những người Palestine vô tội khỏi bị tổn hại thêm, điều mà Israel vẫn chưa thực hiện được. Ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ có nhiệm vụ ưu tiên quan tâm về tính mạng của những người không tham gia vào cuộc xung đột này, nhưng sẽ bảo đảm đồng minh của mình có những thứ cần thiết để duy trì khả năng phòng thủ.
Như bạn đã biết, chúng tôi đang tiếp tục xem xét một chuyến hàng vũ khí mà Tổng thống Biden đã nói đến liên quan đến bom 2.000 pound. Vì lo ngại của chúng tôi về việc sử dụng chúng ở một khu vực đông dân cư như Rafah vẫn đang được xem xét, nhưng mọi thứ khác vẫn đang diễn ra như bình thường. Và một lần nữa, với quan điểm bảo đảm rằng Israel có những gì họ cần để tự vệ trước vô số thách thức này.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang tiếp tục và cáo buộc Hamas cản trở tiến trình này bằng cách liên tục bổ sung các điều kiện mới.
I'll just remind everyone once again that the entire world.
Tôi chỉ lưu ý mọi người một lần nữa rằng cả thế giới đã cùng nhau ủng hộ đề nghị mà Tổng thống Biden đưa ra cách đây vài tuần. Toàn thế giới, ngoại trừ một vài ngoại lệ, và đó là Hamas. Hamas quay lại sau khi những người khác đã đồng ý, kể cả Israel đã được Thủ tướng Netanyahu xác nhận lại với tôi khi ở Israel. Hamas quay lại với những điều kiện mới, những yêu cầu mới, bao gồm những yêu cầu và điều kiện thực sự vượt xa những gì họ đã chấp nhận trước đó.
Trong đó, các cơ quan nhân quyền liên kết với Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động của cuộc chiến đối với người dân Gaza. Còn các cuộc giao tranh ở bờ Tây cũng khiến các cuộc khủng hoảng nhân đạo leo thang. Ông Farhan Haq, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết tình hình đang xấu đi nghiêm trọng.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA cho biết các gia đình phải di dời tiếp tục phải đối mặt với những điều kiện tồi tệ và những thách thức đáng kể trong việc tiếp cận các dịch vụ căn bản. Ngoài ra, theo các đánh giá gần đây do OCHA và các đối tác nhân đạo tiến hành vào ngày 7 tháng 6, khả năng tiếp cận nguồn nước ở mức cực kỳ thấp đã được báo cáo là mối lo ngại chính. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ vẫn lo ngại về cuộc khủng hoảng y tế đang leo thang ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, bao gồm cả bờ Tây, nơi các cuộc tấn công vào hạ tầng cơ sở y tế và việc gia tăng hạn chế di chuyển đang cản trở việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Được biết, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volker Türk, bày tỏ sự không tin tưởng vào việc thiếu quan tâm đến mạng sống con người ở Gaza. Ông cho biết số người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang diễn ra hiện đã vượt quá 120.000 người.
I'm appalled
Tôi kinh hoàng trước sự coi thường nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế của các bên trong cuộc xung đột ở Gaza. Đã có những cái chết đau khổ một cách vô lương tâm. Hơn 120.000 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ ngày 7 tháng 10 do các cuộc tấn công dữ dội của Israel. Kể từ khi Israel leo thang các hoạt động tại Rafah vào đầu tháng 5, gần 1 triệu người Palestine lại bị buộc phải di dời một lần nữa, trong khi việc cung cấp viện trợ và tiếp cận nhân đạo ngày càng xấu đi.
Trong đó có cuộc biểu tình ở Israel tiếp tục kéo dài thêm một ngày nữa. Họ kêu gọi tổ chức bầu cử ở nước này. Một số lượng lớn người dân không hài lòng với cách chính phủ xử lý cuộc chiến với Hamas và đang kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và thả các con tin còn lại. Người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Jerusalem yêu cầu ông Netanyahu từ chức. Người biểu tình 57 tuổi, Leo Afanhan, nói rằng ông không tin tình hình sẽ thay đổi dưới chính quyền hiện tại.
Mỗi sáng thức dậy, bạn đọc tin tức về những người lính đã chết trong trận chiến và không có tương lai. Chúng tôi không nhận được bất kỳ kết quả nào về các con tin, đã ở đó hơn 8 tháng, và về căn bản, chúng ta không làm bất cứ điều gì để giải cứu họ. Tôi có bạn bè và người thân đã qua đời vào ngày 7 tháng 10 và sau đó nữa. Tôi không thấy mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào, trừ khi Bibi Netanyahu ra đi và rời khỏi nơi này.
Việc này xảy ra khi Israel tiếp tục các hoạt động tại vùng đất này, với ít nhất 6 người thiệt mạng sau cuộc tấn công vào trại tị nạn ở trung tâm Gaza. Người dân địa phương tìm kiếm thi thể của những người chết, cố gắng dọn dẹp đống đổ nát bằng tay không. Ông Mahmoud Hicho, một trong những người sống sót trong khu vực sau vụ tấn công, mô tả vụ việc.
Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nổ rất mạnh, đèn đỏ lóe lên và trong phút chốc cả thế giới tràn ngập bụi bặm. Sau đó mọi người và hàng xóm bắt đầu la hét. Chúng tôi đi ra đường và thấy các thi thể cùng các bộ phận cơ thể người bị ném ra ngoài. Sự tàn phá rất lớn như mọi người có thể thấy. Ngôi nhà của gia đình El Rae, làng xóm của chúng tôi, đã bị tàn phá. Chúng tôi đi ra ngoài đường và nhìn thấy các thi thể trên mặt đất. Những người được cứu đang đưa các thi thể khác ra ngoài.
Được biết, khi tiếp tục hoạt động ở Gaza, Israel cũng đang cố gắng ngăn chặn mối đe dọa từ Hezbollah ở biên giới phía bắc của mình. Cố vấn cao cấp của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Amos Hochschild, đã tới Beirut để gặp gỡ Thủ tướng tạm thời Lebanon là ông Najib Mikati trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng giữa hai bên. Ông Hochschild cho biết ông đã có cuộc thảo luận mang tính chất rất xây dựng với ông Mikati.
Như thường lệ, tôi đã có cuộc thảo luận tuyệt vời với Thủ tướng và chúng tôi luôn có những cuộc thảo luận tốt. Đây là thời điểm nghiêm túc và thời điểm quan trọng. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để cố gắng xác định các cách thức nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa, như tôi đã đưa ra trong các tuyên bố trước đây của mình.
Tuy nhiên, phía Lebanon vẫn lo ngại. Phát biểu với Express Arabic 24, Bộ trưởng Y tế Lebanon là tiến sĩ Firas Abyas, người đang thăm nước Úc, cho biết những diễn biến gần đây ở biên giới Israel-Lebanon có thể dẫn đến xung đột leo thang hơn nữa. Trong tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết kế hoạch tấn công ở miền nam Lebanon đã được phê duyệt, đồng thời nói thêm rằng các bước đã được thực hiện để tăng tốc độ sẵn sàng chiến đấu. Bộ trưởng Lebanon khẳng định rằng bộ của ông đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza 7 tháng trước, chẳng hạn như cung cấp các tiếp liệu y tế.
Trên thực tế, chúng tôi lo ngại với sự mở rộng của những cuộc đối đầu này. Do đó, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ngành y tế đã có sự chuẩn bị trong một số lĩnh vực, bao gồm việc cung cấp một lượng thuốc và tiếp liệu y tế mà chúng tôi có thể cần trong trường hợp có khó khăn xảy ra và có sự gián đoạn trong liên lạc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.